Kính thưa cộng đoàn, với chủ đề là niềm vui phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ ba mùa vòng, chọn lựa cho chúng ta những bài đọc khích lệ tinh thần của chúng ta, đem lại cho chúng ta niềm vui thực sự. Trước hết, bài đọc thứ nhất, trích sách Isaiah. Có thể đây là một áng văn rất tuyệt vời, ngôn sứ diễn tả về niềm vui. Hãy vui lên, hỡi đồng hoang cỏ cháy. Hãy vui lên, hỡi sa mạc cháy khô. Làm sao lời của Isaiah diễn tả niềm vui mà vui đối với cả đồng hoang cỏ cháy? Chúng ta tìm hiểu lý do của niềm vui ấy. Niềm vui xuất phát từ việc Thiên Chúa hiện diện giữa dân của Người. Những lời Isaiah loan báo trong bối cảnh dân Chúa đang phải lưu đày tại Babylon. Thân phận lưu đày làm cho dân cảm thấy cùng cực và khốn khổ. Nhưng nỗi buồn gặm nhấm sâu thẳm trong tâm hồn của dân Chúa không chỉ là hoàn cảnh lưu đày, mà đặc biệt đó là họ cho rằng Chúa không còn yêu thương dân. Họ cho rằng Chúa không còn hiện diện giữa dân nữa. Và như vậy, họ mang mặc cảm mình bị bỏ rơi, mình bị loại trừ. Và Isaiah loan báo mầu nhiệm Thiên Chúa hiện diện giữa dân của Người. Việc hiện diện ấy là niềm vui của dân, giống như niềm vui của cô dâu là được chiêm ngắm chú rể, là niềm vui được chú rể ở cùng. Chúa hiện diện giữa dân, đó là một mầu nhiệm sâu thẳm được diễn tả dọc dài dòng cứu độ lịch sử. Thiên Chúa luôn luôn hiện diện với dân trong mọi khúc quanh thăng trầm, ngay cả những lúc bi thương nhất, ngay cả những lúc tưởng chừng Thiên Chúa bỏ rơi mình, thì Thiên Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi dân của Chúa cả. Cho dầu người mẹ có quên đứa con của mình, thì Isaiah nói lời của Đức Chúa rằng: ta không bao giờ quên ngươi. Không bao giờ quên, và Thiên Chúa ở cùng diễn tả niềm vui đích thật của dân Chúa. Niềm vui ấy ở bài tin mừng, chúng ta còn thấy rõ hơn Thiên Chúa ở giữa dân của Chúa. Hiện diện giữa dân, Chúa Giêsu đã đến như là sự hiện diện sống động. Ngài đến để giải thoát tất cả những người còn đang sống trong ách nô lệ của tội lỗi, trong những kìm kẹp của thân phận con người. Nếu như dân Israel đang sống cảnh lưu lạc nghe lời sấm của Isaiah để họ cảm nhận niềm vui Thiên Chúa ở với họ, thì Gioan trong tù cảm nhận được niềm vui Đức Giêsu đích thật là đấng đã đến và hiện diện giữa dân của Chúa. Sự hiện diện ấy đem lại ơn cứu độ, sự hiện diện ấy giải thoát con người. Người mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ điếc nghe được, người phong được sạch, và kẻ nghèo được nghe loan báo tin mừng. Khi con người ta được giải thoát, khi con người ta được thoát hết những gì kìm kẹp, thì lúc bấy giờ tâm hồn sẽ an vui. Dân của Chúa rồi đây sẽ được hồi hương để trở về quê cha đất tổ, và lời rao giảng của Gioan rồi đây sẽ trở thành hiện thực. Hãy trở về nói cho Gioan những gì mắt thấy, tai nghe. Những lời sấm của Isaiah giờ đây được thể hiện trong chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Các môn đệ của Gioan thấy gì? Các môn đệ của Gioan thấy Đức Giêsu thi thố tình thương của Ngài, Ngài đã chữa lành bao kẻ bệnh tật, Ngài đã cho kẻ chết được phục sinh, Ngài đã yêu thương người nghèo và cho họ được nghe tin mừng cứu độ. Hãy thuật lại những lời ấy cho Gioan, để Gioan xác tín rằng Chúa đang hiện diện giữa dân của Người. Thưa cộng đoàn, đó là lý do của niềm vui, lý do sâu lắng mà phụng vụ muốn mời gọi chúng ta. Làm sao để ta có được niềm vui ấy? Phụng vụ còn mời gọi chúng ta sống niềm hy vọng. Cho dầu trong cuộc sống thực tại của chúng ta nhiều khi nước mắt vẫn tràn đầy, trong cuộc sống thực tại của chúng ta nhiều khi vẫn đắng đót và thử thách, trong cuộc sống của chúng ta nhiều khi ít cảm được niềm vui, thì không phải vì thế mà ta đánh mất niềm hy vọng. Hãy hy vọng vào tình thương của Thiên Chúa, hy vọng vào sự hiện diện của Chúa, hy vọng về việc Thiên Chúa giải thoát mình, cho dù bản thân của chúng ta còn đang bị kìm kẹp bởi biết bao nhiêu những điều xấu xa, cái ác, sự tội. Tin tưởng vào sự giải thoát của Chúa, tin tưởng và hy vọng, đó cũng là tâm tình của bài đọc thứ hai, thư của Thánh Gia-cô-bê mời gọi chúng ta. Hãy nhìn những người làm ruộng, những nhà nông, họ phải kiên nhẫn đợi chờ mưa đầu mùa tới mưa cuối mùa để có thể có được mùa gặt hái. Không phải ngày một ngày hai chúng ta cảm nhận được ngay niềm vui của nội tâm, rất cần một thời gian, có khi là thanh luyện. Và chính khi sống niềm hy vọng ấy, chúng ta chờ đợi giây phút chúng ta đón nhận được niềm vui một cách trọn vẹn, bởi vì Chúa đến, Chúa đem niềm vui cho chúng ta, Chúa đến để cho chúng ta được sống và sống một cách dồi dào. Ngày lễ Giáng sinh càng gần kề, niềm vui ở bên ngoài của chúng ta ngày càng nhân lên, xin cho niềm vui nội tâm cũng được nhân lên một cách tỷ lệ thuận với tất cả những gì chúng ta chuẩn bị mà con mắt giác quan nhìn thấy. Xin Chúa Giêsu là nguồn mạch của niềm vui, Đấng đã yêu thương và hiện diện giữa lòng nhân loại này cũng sẽ yêu thương và hiện diện trong chính cuộc đời của chúng ta, để mỗi chúng ta có được niềm vui trọn vẹn.